Kính thưa cộng đoàn, vào thế kỷ 13 ở Âu Châu xảy ra lạc giáo Albigoa. Nhiều người cứ nghe lạc giáo thì cứ nghĩ đến họ là những người sống tệ hại, rồi làm hư hoại phong hóa. Nhưng cũng có người thì nhận ra rằng đây là những anh em có một số nội dung về giáo lý không giống với giáo hội, nhưng họ lại vẫn có thể thu hút được quần chúng bởi vì nếp sống của họ thì thanh thoát. Đó là những người chủ trương rằng thế giới có ông thần thiện và ông thần ác, có một thiên chúa tốt lành và một sức mạnh của ma quỷ. Cái điều sai của họ là họ nói thế giới vật chất là thuộc về cái ông thần ác, còn thế giới tinh thần thì mới thuộc về thiên chúa. Và vì vậy họ loại bỏ tất cả những cái thứ gì của vật chất, thậm chí về giáo lý thì họ nói đến việc Đức Giêsu nhập thể mang lấy một thân thể con người là không xứng đáng, nên cũng loại trừ cả giáo lý đó. Và nếu Đức Giêsu đã không mang xác phàm thì cách hiểu của họ về cái chết, về việc phục sinh, về việc lên trời rất khác với giáo lý của giáo hội. Thế nhưng họ vẫn cứ cuốn hút được quần chúng bởi vì họ muốn đi theo ông thần thiện và đời sống của họ thanh thoát. Họ không uống rượu, không đàn bà, không cổ võ hôn nhân, họ không ăn thịt, họ sống khem khổ. Thế nên nhiều người đi theo họ. Bây giờ thì những đoàn sứ giả của giáo hội, các đặc sứ tòa thánh về vùng rao giảng, nhưng rồi họ thất bại. Thất bại cho đến khi xuất hiện được hai nhân vật, một vị giám mục là Diego và một vị linh mục là Thánh Đa Minh, bổn mạng giáo xứ chúng ta. Hai nhân vật này sau khi nghiên cứu tình hình thì hiến kế với tất cả những vị đặc sứ rằng nếu các ngài muốn tiếp tục rao giảng về Đức Kitô thì hãy giải tán những đoàn tùy tùng đông đảo, hãy giã từ những chiếc xe lộng lẫy, hãy ra đi như một người nghèo khó, hãy đi bằng tay không để đối đầu với Goliath. Và sau thì người ta nói đến hình ảnh của một David đối đầu với Goliath chỉ dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa và những viên sỏi nhỏ trong những nỗ lực nhỏ bé của mình. Và sau này thì chúng ta biết Thánh Đa Minh và sẽ lập ra một cái dòng tu, và cái việc chấm dứt cái lạc giáo thế kỷ 13 người ta vẫn gán cho công trạng về Thánh Đa Minh. Ở đây chúng ta bắt đầu thấy được một cái điều mà xuyên suốt lịch sử của giáo hội và Đức Giêsu đã loan báo từ thuở xưa rồi. Đó là một cái sự đối đầu giữa thánh thiện và của cải. Người ta không thể làm tôi thiên chúa lẫn tiền tài. Đó là ông thần Mammon và vẫn luôn cứ mon men đi trong lịch sử của giáo hội. Và gần như rằng cứ mỗi một thời đại nào đó, khi mà một giáo hội giới thiệu xuất hiện với một chân dung của sự giàu có thì đó là lúc giáo hội suy sụp. Các dòng tu cũng thế, khi nào mà bắt đầu kiến thiết những cơ sở thật lớn và những tu sĩ chỉ lo sống cho ấm thân của mình hơn là lao mình vào việc tông đồ thì đó là lúc dòng tu xuống dốc. Và công việc cải tổ của giáo hội, công việc cải tổ của mỗi dòng tu cũng đều phải khởi sự lại từ bước đầu tiên, đó là trở về với đời sống thanh thoát của tin mừng. Bài đọc phúc âm ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Giêsu phái các môn đệ đi và nói với họ: anh em đừng mang gì khi đi đường, đừng mang lương thực, bao bị tiền dắt lưng, cũng đừng mặc hai áo, vân vân. Tuy nhiên chúng ta không hiểu theo một nghĩa đen hoàn toàn với những chữ nghĩa đó, nhưng mà cái ý tưởng về sự thanh thoát đó vẫn chứng tỏ, vâng, những con người thanh thoát khỏi những cái vật liệu của trần gian thì đó mới là những con người gắn bó với những giá trị trên trời. Cái khó đó là chúng ta vẫn sống ở giữa trần gian và của cải vật chất tự thân nó cũng có một giá trị. Con người vẫn phải sử dụng của cải vật chất để tồn tại. Chúng ta muốn có một cái ngôi thánh đường lớn thì chắc chắn chúng ta phải chấp nhận tốn kém và chi phí. Nhưng mà làm thế nào để biết được là một đàng là một không gian thuận lợi cho công việc phục vụ, một đàng thế nào là một cái sự sang trọng hào nhoáng vượt trên mức cần thiết? Giáo hội trong sinh hoạt bác ái của mình thì cũng phải có tiền thì mới có thể chia sẻ cho người nghèo, cứu trợ trong những cơn thiên tai, có thể nuôi dưỡng được cô nhi quả phụ. Nhưng làm thế nào để đồng tiền được sử dụng trong giáo hội vẫn luôn như là một trung gian, để cái đồng tiền luôn luôn đến với những người cần thiết, chứ không xây những kho lẫm để bỏ vào túi riêng của mình. Cuộc sống nó vẫn cần những nhu cầu của vật chất, một chút tiện nghi nào đó, một cái không gian mát mẻ như chúng ta ở đây, có nhiều khí trời, nhiều cửa mở rộng, rồi chúng ta cũng nghĩ đến cái quạt nọ quạt kia làm cho chúng ta dễ cầu nguyện hơn. Nhưng mà làm thế nào để dừng được giữa cái nhu cầu và một đàng khác là vượt trên nhu cầu? Trong cái giao lưu tiếp tế cũng vậy, người ta cũng phải có tiền mới có thể chia sẻ với nhau những bữa ăn. Nhưng mà làm thế nào để dừng ở một cái cuộc gặp gỡ huynh đệ, thay vì là người cứ luôn luôn là muốn cái gì mình cũng phải nhất? Đó cũng chính là một cái khó khăn lớn của giáo hội. Và như vậy, cái con đường của giáo hội, con đường mà thầy Giê-xu nói đến ngày hôm nay, vẫn là con đường của sự thanh thoát. Thanh thoát ở đây chính là không bám víu vào bất cứ thứ gì. Thanh thoát ở đây là sẵn sàng để đổi địa chỉ, để ra đi đến nơi nào mà giáo hội đang cần thiết. Thanh thoát ở đây chính là không chọn cho lợi ích riêng tư của mình, nhưng mà vì lợi ích chung của hội thánh. Bài đọc một ngày hôm nay, câu chuyện của tiên tri Amos cũng thế. Được Chúa gọi từ vùng đất phương Nam để lên giảng đạo ở phía đất Bắc, và gặp phải sự chống đối của triều đình và kể cả hàng ngũ tư tế tại đây. Đoạn văn mà chúng ta nghe ban nãy, đó là cái lời của ông tư tế phía miền Bắc: này, hãy trở về đất phương Nam làm ăn mà tuyên sấm. Và cái vị ngôn sứ đã trả lời lại: tôi đâu muốn làm tuyên sấm, tôi chẳng trong hàng ngũ tiên tri, nhưng mà Chúa cứ phái tôi đi, phái tôi đi để nói lời của Chúa. Tôi yêu cái dân tộc Israel này, nhưng mà Chúa vẫn cứ bắt tôi phải loan báo về sự trừng phạt nếu họ không ăn năn hối cải. Ở đây chúng ta thấy vai trò của vị ngôn sứ là vậy. Khi họ không phải dính bám vô một thứ quyền lợi nào đó, khi họ không phải bám trụ vào một cái vị trí, một chỗ đứng nào đó, thì họ mới có khả năng để nói lời của Thiên Chúa. Người ta có thể bắt giam những vị ngôn sứ, nhưng lời của Thiên Chúa thì không thể bị trói buộc. Lời kêu gọi con người để trở về với đường ngay nẻo chính thì không có thể một sức mạnh nào, súng ống, đạn dược, tù tội hay là chém đầu, có thể cản trở được lời nói của những vị ngôn sứ. Và nếu chúng ta nói ở bài đọc 1 gắn với cái vai trò ngôn sứ, bài tin mừng thì chúng ta cũng có thể nói đó là gắn với vai trò vương giả của mỗi người tín hữu chúng ta. Các tông đồ được phái đi để làm điều gì? Thưa người, họ được ban quyền trên các thần ô uế. Họ đi đến đâu thì kêu gọi ăn năn sám hối. Họ xua trừ ma quỷ, sức dầu cho người đau ốm và chữa cho những người bệnh. Vâng, cái vai trò của vương giả của người Kitô hữu chúng ta hay của những người tông đồ là thế. Tham gia vào sứ vụ nước trời của Thiên Chúa cũng chính là công bố và kêu gọi con người sám hối trở về đường ngay nẻo chính. Chính là kêu gọi mọi người sống những giá trị của tin mừng và đẩy lùi đi những bóng đen của tội lỗi, của ganh ghét, tị hiềm, của hận thù, của chiến tranh, của bạo lực, để cổ võ cho tình yêu, cho sự sống, cho bình an, cho niềm vui và cho hòa thuận. Và đến đây chúng ta nói đến một chức năng thứ ba của người tín hữu, đó là ơn gọi tư tế. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô đã dâng lên Chúa một lời chúc tụng và cũng có thể là lời vinh tụng ca trong phục vụ của giáo hội thuở ban đầu. Chúc tụng Chúa từ thuở đời đời đã chọn ta để chúng ta được trở nên tinh tuyền thánh thiện trong tình thương của Người. Chúc tụng Chúa bởi vì nơi Đức Giê-xu ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời mà Người ban cho ta trong thánh tử yêu dấu, trong cái chết của Ngài. Và chúc tụng Thiên Chúa là bởi vì kế hoạch đời đời của Thiên Chúa là đưa thời gian tới hồi viên mãn và quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Và như vậy, người Kitô hữu của chúng ta trong bí tích rửa tội chia sẻ cái xương cùng nhiệm vụ của Đức Kitô trong ơn gọi tư tế, ngôn sứ và vương giả. Chúng ta một cách nào đó trong môi trường mình sống vẫn là những người để nói lên những giá trị của tin mừng, dù chúng ta có lúc bị thiệt thòi khi cần sống như vậy. Ví dụ như giữa một cái nhóm bạn bè ăn chia với nhau tiền của tham nhũng chẳng hạn, và chúng ta đứng tách ra khỏi đó là chúng ta sống sự thanh thoát của người Kitô hữu, thì chúng ta cũng gặp khó khăn. Nếu chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta góp phần để cho cái gia đình của chúng ta ngày càng ngập hơn cái niềm vui và bình an của tin mừng, thì chúng ta đang thi hành cái chức năng vương đế mà Đức Kitô chia sẻ. Và trong lời nguyện mỗi ngày chúng ta cầu nguyện cho muôn loài muôn vật được quy tụ trong Đức Kitô, cầu nguyện cho công việc truyền giáo, cầu nguyện để xin Chúa thánh hiến cuộc đời mỗi người chúng ta được tinh tuyền thánh thiện trong Thiên Chúa, và để lời cầu nguyện của chúng ta trở thành lời chuyển cầu đắc lực cho thế gian này. Amen.